Lời bạc bộ kinh Pháp Hoa do Đức Toàn Thiền Nhân trích máu chép. Vô ngã mà linh minh, trọng suất ấy là tri kiến của Phật dạy. Hữu ngã mà si mê, u tối ấy là tri kiến của chúng sanh dạy. Thật ra, tri kiến của chúng sanh chẳng khác tri kiến của Phật, chỉ vì cái vọng ngã của chúng sanh tự làm cho có sự gián cách mà thôi. Ôi, cái gốc của đại mê vọng ở tại bản ngã, tức vọng ngã, mà cái cực đắm luyến ái của ngã thì không gì bằng xác thân này. Nếu cái thân kiến, tức thấy cái xác thân này là thật có, là thật của ta, của chúng sanh chẳng quên bỏ, cái ngã chấp chẳng phá trừ, thì dòng sinh tử, luân hồi làm sao tự thôi được. Đức Thiền Nhân thầm phát nguyện về cửu phẩm nên chép ra 7 quyển kinh Pháp Hoa. Thiền Nhân còn dùng con dao vô tình mà chích máu quý trong 10 ngón tay mà vẫn nhất tâm bất động, chỉ đại thay. Ấy là đã ở trong vô biên khổ hải mà thông được cái ngã kiến, tức ngã không, là bậc trượng phu dũng mãnh thẳng xuất ra khỏi sinh tử. Ôi, khi Thiền Nhân bắt đầu phát niệm ấy, thời là lúc hoa sen được gieo giống. Ngày ngày lần hồi chích máu viết kinh là lúc hoa sen tăng trưởng. 7 quyển được hoàn thành là lúc hoa sen nở và thơm trọn vẹn như vậy. Như đây là thời cái nhân tịnh độ của Thiện Nhân đã thành tựu rồi. Giờ đây chỉ cần không quên bản nguyện, chuyên tâm niệm Phật, đợi đến khi quả báo ở cõi này đã hết thì qua cõi kia liền nở và liền được thấy Phật, nghe Pháp. Đây chính là lúc công viên quả mãn vậy. Tuy nhiên, bây giờ thử hỏi Thiền Nhân rằng, ngay chính cái lúc dao vàng cắt thịt, bút máu tung hoành kia, thì cái kẻ biết đau đớn đó là linh minh rộng suốt ư, hay mê mờ ngu muội ư, là ngã ư, hay là vô ngã ư, là Phật tri kiến ư, hay là chúng sanh tri kiến ư? Đối với đây mà liễu đạt được thì Đức Phật chẳng xa, hoa báo phóng sáng. Hoặc như vẫn chưa được thế thì xin hãy ghi nhớ rõ ràng để hỏi ông lão Di Đà. Lời bạc quyển kinh Pháp Hoa do Minh Sơ Thiền Nhân trích huyết chép. Dao vàng chưa động, hoa bút chưa cầm, mà khắp mười phương toàn là diệu pháp liên hoa với bộ bộ bằng máu thấm đầy. Đối với lý đây mà được thấu triệt thì bảo một hội ở Linh Sơn chưa tan cũng được, bảo một hội ở Linh Sơn vốn chưa từng hội cũng được. Ngay bây giờ bảo tan cũng được, bảo hôm nay hội lại cũng được. Ấy là đại dụng hiện tiền, chứ chẳng còn quy tắc nhất định nào nữa. Như vương bảo kiếm giết chết hay làm sống lúc nào cũng tức thời, trích huyết như thế, chép kinh như thế mới gọi là chân tinh tấn, mới gọi là đúng phép cúng dường Như Lai. Và được như vậy mới có thể nêu xướng lên được cái hoài bảo xuất thế của Đức Bổn Sư ta, mới có thể đến được tháp Niết Bàn của cổ Phật. Vô biên pháp tạng, chỉ vừa đưa bút thì văn thể toàn chương, không giọt giọt nào là chẳng về nguồn, không lời lời nào là chẳng thấu cốt tủy. Minh Thiền Nhân tuổi hãy còn nhỏ mà hướng tâm về đạo khẩn thành, trích máu chép kinh mà quy tâm về cực lạc. Quả như nghe thuyết này mà có thể chẳng sanh kinh hãi, thì đó là giải ngộ được đệ nhất nghĩa, là chân nhân để lên thượng phẩm. Bằng như chưa được vậy thì nên ở 12 thời trong 4 oai nghi, lấy cái niệm viết kinh mà niệm niệm quên duyên, lấy cái tâm trích máu mà tâm tâm nhớ Phật. Được thế thì người quản thủ kim đài, giữ đài vàng tất phải ngồi chờ, diệu đế chẳng lâu nữa ắt đặng thân văn. Nghe vậy, bằng chẳng dụng tâm như thế thì tất thấy mình là người năng chép, kinh được sở chép. Kia là lúc ta chích máu, nọ là nơi ta chép kinh. Lấy cái tâm sanh diệt như thế mà đến giới pháp thật tướng, chuyển cái hạnh bất kinh thành cái mê mờ, mà còn trái nghịch tâm Phật. Giả lại, khư khư mang ý niệm ấy, thì trăm kiếp ngàn đời không dễ gì chủng mạnh phát khởi niềm tin tịnh độ. Thật là đáng tiếc. Thiền nhân, hãy nỗ lực đi. Lời bạc Kinh Lăng Nghiêm do Thiền sư Dũng Kiến trích máu chép để trang nghiêm tịnh độ. Thủ Lăng Nghiêm là tên của đại định xứng với tánh, lấy Như Lai tạng tâm làm thể tánh, lấy nhị căn viên thông để nhập môn, lấy chỗ cùng tột thánh vị làm cứu cánh. Kinh này y theo lý của tạng tánh mà khởi cái hạnh xứng tánh và trở lại chứng nhập toàn thể tạng tánh. Đó tức là đại ý chỉ, nghĩa cùng tột rốt ráo của kinh đây vậy. Cho nên văn thù phải khởi thỉnh để đúc kết tên kinh. Sau đó lại nói rõ rằng mê mờ đây thì khó miễn, sự trầm luân nơi thất thú. Còn tu theo đây thì nên đề phòng ngũ ma nhiễu loạn, và chỉ cần quay lại chánh tông để bổ túc cho những sự cần yếu mà thôi. Trong kinh nêu rõ về tịnh độ, trong ấy có bốn chỗ. Thứ nhất là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát tự thân bẩm thủ được pháp môn niệm Phật ở Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang. Pháp niệm Phật mà Ngài tường trần ra đó rất là thiết yếu, mà đại sĩ đã tu nhân khế hợp quả của tự lợi, lợi tha. Duy chỉ lấy một pháp môn niệm Phật mà đều được đầy đủ cả. Thứ hai là nơi bậc càn tuệ địa thì cái tàn chất hiện tiền chẳng còn tiếp nối sanh lại nữa. Phàm ở vị càn tuệ địa tuy đã phục trừ ngũ trụ hoặc, nhưng kiến hoặc và tư hoặc vẫn chưa đoạn kết, sao lại chẳng kế tục sanh? Là vì đã siêu vượt khỏi cõi đồng cư uế độ mà sanh về cõi đồng cư tịnh độ. Trí giả đại sư là người đã chứng rõ điều này ở trường hợp của Ngài. Thứ ba là tình, tưởng, thăng trầm trong ấy nói rằng nếu thuần là tưởng thì nhẹ, liền được sanh lên cõi trời. Nếu trong tâm nhẹ nhàng mà có gồm cả phước tuệ cùng với tịnh nguyện thì tự nhiên tâm khai, thấy cõi nước thanh tịnh của mười phương Phật mà tùy nguyện giảng sanh. Càng tuệ địa ở trước còn thuộc vào thánh địa, đây là hạng bạc địa phàm phu trong tâm đã thuần tưởng thì cũng liền có phần giảng sanh. Đây chính là tâm đại từ bi của Đức Thích Ca Như Lai của chúng ta. Chúng ta còn đang ở trong luân hồi mà Ngài đặc biệt đưa ra yếu đạo để chúng ta đi tắt ngang ra ngoài tam giới này. Xưa nay những người chưa nhập vào thánh vị nhưng khi lâm chung cũng được giảng sanh là những minh chứng vậy. Thứ tư là ở trong phần lưu thông có nói nếu có một thân người có đủ các trọng tội sắp chuốc lấy nghiệp quả xấu ác khổ đau, nhưng nếu lúc bấy giờ có được một niệm hoằng pháp lợi sanh thì sẽ biến đổi cái nhân phải chịu khổ ở địa ngục thành ra cõi an lạc. Tội nặng còn được như thế, huống chi tội nhẹ, huống chi là vô tội ư? Vô phúc mà còn được như thế, huống chi là có phúc, huống chi là có nhiều phúc ư? Một niệm còn được như thế, huống chi là nhiều niệm, huống chi là trọn năm trọn đời niệm Phật ư? Họ được giảng sanh không phải ở phẩm trung hay hạ đâu, ắt là thượng phẩm. Chư sư hoằng pháp khắp kim cổ đã hiện tướng giảng sanh đều chứng thật cho đây vậy. Thiền nhân trích huyết chép kinh này để lưu thông đại pháp, thật là hạnh ít có, khó làm. Đối với việc giảng sanh, thiền nhân tất quyết có phần. lời ghi sao phẩm phổ môn. Đề danh diệu pháp là pháp gì vậy? Phẩm hiệu phổ môn là môn gì thế? Người giảng thuyết bảo một ánh sáng chiếu về phương đông mà mười giới, tứ thánh và lục phàm đều hiện đủ. Tùy mỗi loại mà hiện thân và ứng theo niệm liền được thoát khổ. Nói thế không phải là không đúng, nhưng chỉ là ngọn ngành mà thôi. Bây giờ hãy thẳng đến chỗ trước khi chưa cử lên gì. Cái chỗ mà Thế Tôn mở miệng nói chẳng được, cái lúc mà đại sĩ tránh né chẳng xong đó, mà thân thế pháp pháp đều là pháp này, môn môn đều là môn này, thì chính ngay lúc đó cùng với gì chẳng hội. Được thế mới đủ con mắt trí tuệ để xem kinh. Bằng chẳng vậy thì cũng như vào biển đếm cát, chắp ngón tay là mặt trăng. Thế thì chẳng những mai một tánh linh của mình, nuối tiếc con mắt sáng, mà còn e cửa phổ môn lần lần đóng lại và diệu pháp cuối cùng cũng ẩn mất. Lời bạc thất nhị hữu. Kinh nói, từ đây qua Tây Phương cách 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Nước đó có Phật hiệu là A-di-đà, hiện nay đang thuyết pháp. Ấy thế mà người mê muội trong đời do lầm chấp duy tâm, tức cực đoan duy tâm, mà ngang nhiên sanh ra nghi ngờ, thật là đáng thương lắm thay. Nhân đó mới riêng làm ra bài này để đặt tên cho tịnh thất của tôi, hầu dùng nó để cảnh tỉnh dậy. Tôi lấy tên nhị hữu để đặt tên thất, hoặc có kẻ bảo là thiển cận. Ôi, đó hẳn còn chẳng biết cái có đó tức là không, có mà chẳng có. Huống chi cả hai đều mất, nhưng đồng thời cả hai cùng tồn tại, siêu vượt khỏi tứ cú, nhưng bao hàm tứ cú. Cái có của hữu môn trong viên giáo cùng với cái có của bản hữu vốn đầy đủ trong bản tánh mình. Cho nên đáng ra phải gọi kẻ kia là thiển cận thì đúng hơn vậy, chẳng biện luận nữa. Thư trả lời cư sĩ Hương Nghiêm. Vừa rồi có nhận tôn thư với nhiều lời tâm sự, thật vui mừng vô hạn. Trong thư có nói việc niệm Phật hạng kỳ ba thất mà vẫn chưa thấy được tướng hảo, vân vân. Xem sự khẩn thiết dụng tâm dũng mãnh lập hạnh đây, thì trong khoảng 100 ngày tất phải có sự thành tựu không thể nghĩ bàn. Nhưng ngay bây giờ chẳng nên có tâm mong cầu hiệu quả. Vì giữ tâm mong cầu hiệu quả thì ắt sẽ tăng sự náo động mà chuyển thành chướng ngại. Đây chính là cái tâm bệnh chi tế trong việc tu trì mà chúng ta không thể không biết. Tốt hơn hết nên thẳng một đường tinh sâu đế lý. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm. Một niệm hiện tiền tức một niệm tương ưng, niệm niệm hiện tiền, niệm niệm tương ưng. Chỉ cần làm sao cho cái niệm này thường hiện tiền thì tức là chân thật hiệu nghiệm. Trời ngoài cái niệm này ra mà cầu cái hiệu nghiệm nào khác liền bị gián đoạn, liền là chẳng thân thiết, liền nhập vào ngõ rẽ rồi vậy. Kinh bảo tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chính là bảo cái ý đó vậy. Cái biết thô thiển của tôi là như thế, chẳng hiểu ý cư sĩ ra sao. Trong những ngày gần đây, ở chùa có gia viên cư sĩ thỉnh thoảng đến thăm, ngoài ra không có dấu vết khách khứa nào hết. Tôi suốt ngày cùng với chư nạp tử, tức tăng, dựng phất tử mà đàm kinh, xong lại đốt hương mà tĩnh tọa, hoặc so sánh những bản Hoa Nghiêm, hoặc kiểm duyệt lại tân lương tịnh độ. tức một quyển sách chuyên bàn về tịnh độ. Ngoài ra không có việc gì khác. Kinh Lăng Nghiêm đã giảng xong 6 quyển, định chừng khoảng sau tháng 7 thì có thể viên mãn trọn bộ. Nhân đó nghĩ rằng trong vòng nửa năm mà được 2 lần giảng kinh này, đây cũng là một niềm vui lớn cho kiếp nhân sinh ở cõi Diêm Phù Đề này lắm rồi. Tuy nhiên, chỉ cần viết vài dòng như thế thôi, từ nay không thể có một chữ nào mới cho cư sĩ nữa cả. Cuối thư xin một trận cười. Thư trả lời cư sĩ Thụy Nhất Lý. Lâu nay được thư của cư sĩ nhiều lần gửi đến nhưng chưa từng đáp lại lần nào, xin miễn chấp cho. Nghe tại Nam Trung, cư sĩ kiệt lực lo việc công, tận tâm hộ pháp, tu trì chẳng thôi, khuyến đạo ân cần. Đây tức là chính tự mình tu mà còn kiêm quá độ kẻ khác, đều đồng lợi mình lợi người, thế gian pháp và Phật pháp song hành. Hoặc do thư tín thông lưu, hoặc do biên miệng truyền tụng, khiến cho mỗi lần nghe như thế là cảm thấy an vui sung sướng. Nhân đó nghĩ rằng đạo không đâu là không có, sao phân chia giữa chốn triều đình với nơi thôn giả? Nhưng chỗ tu chứng thật thì có khó dễ khác nhau. Luận đích thật về chuyện tu đạo thì xuất gia chẳng dễ, huống chi ở tại gia ư? Ở tại gia đã khó thì huống chi ở tại quan ư? Cho nên phải biết rằng ngay nơi trần lao mà làm Phật sự, biến chỗ nhiệt não thành thanh lương, tức mát mẻ. Đây nếu chẳng phải là bậc đã chứng vào vô sanh nhẫn, vị bất thoái, đã nhập sâu vào nhà Như Lai mà quyền hiện, tức quá hiện, ra thân tể quan, thì e rằng cuối cùng khó tránh khỏi bị trần duyên làm cho tiệm nhiễm, khiến cho đạo niệm ngày càng sa sút đi vậy. Nay cư sĩ tinh chịu và hướng về đạo chưa được bao lâu, lại ngay nơi công việc bề bộn ở cửa quan mà dũng mãnh khẩn thiết được như thế, thì nếu chẳng phải là sức của thiện căn trong nhiều đời tích chứa thì còn bảo là gì? Tuy nhiên, hãy nên nghĩ một cách thống thiết rằng tam giới không an ổn, nhục thân đầy khổ lụy, đường sanh tử nhiều hiểm nguy, mệnh người là vô thường. Mà nay may mắn được nghe Phật pháp, may mắn được pháp tín tâm, thì hãy nên xem thường giới huyễn cảnh, huyễn duyên mà quán phá. Còn đối với Phật tâm và Phật hạnh thì hãy hết mình đảm đương. Tịnh nghiệp tu được nên tu, viên quan buông được liền buông, không một chút lưu luyến. Đừng hoang phí bóng quan âm, tức đánh mất thời gian, mà hãy kỳ hẹn cho được một đời là xong, hoa nở lên bậc thượng phẩm. Được thế mới ngõ hầu chẳng phụ thiện nguyện huân tập được trong nhiều kiếp của mình, mà từ ân hộ niệm trong nhiều kiếp của chư Phật, để rồi trở thành bậc trượng phu dũng mãnh, chỉ ở trong một đời mà ra khỏi được thế gian vậy. Lời bạch về chuyện khoản đãi. Gạo không chứa một hộp, rau không cất một cọng, nhưng khi có ai đến thì tự nhiên có thức ăn dâng hiến no đủ. Tôi này chưa có khả năng làm được như thế, thật là đáng thẹn. Tôi từ khi ở đây đã hơn 10 năm, những lo đạo pháp khó thông, nay thêm phải chuyện gạo cơm eo hẹp, do đó mới viết lời bạch này để thưa cùng chư vị. Nếu như phải giác bị đi xin của bá tánh thì đáng thẹn, mà còn gõ kiền chùy hợp chúng để giải tán thì lòng càng không an. Tính tới tính lui không tìm được cách nào khác hay hơn, ngoại trừ có cách này là tạm ổn. Vốn nấu cát vàng khó thể trị cơn đói, mà bánh vẽ đâu thể dâng khách Thế thì bắt đầu từ nay, phàm chư tôn túc, tăng ni, quý quan, đàn na, bản đạo, hoặc ngẫu nhiên đi qua tạm ghé, hoặc vì duyên sự riêng gì mà đến đây, thì đều tận lễ mà tiếp đãi. Duy một niềm tôn kính chẳng giảm, chắc hơn nồi đầy cơm thơm riêng nấu. Cho nên bất cứ tôn khách nào quá bước đến đây, thì hoặc thịnh soạn hay đạm bạc, xin thỉnh cùng đại chúng đồng khổ đồng cam. Thật gì muốn bớt duyên, tức ít đi chuyện nấu nướng rườm rà, chứ chẳng phải dám coi thường khách, cuối mong lượng xét thứ lỗi, chớ trách đơn sơ.